Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu.
Thì hôm nay chúng ta học tiếp về cái phần chánh văn trong kinh Viên Giác. Phật dạy: lại vì biết các ái nhiễm là ác đáng chán nên bỏ ái ưa xả, trở lại nuôi dưỡng thiên cốc ái, mới hiện ra cõi thiện hữu vi cao hơn. Vì điều là luân hồi nên không thành thánh đạo, thế nên chúng sanh muốn thoát sanh tử khỏi các luân hồi thì trước phải đoạn tham dục và trừ cái tâm khác ái. Đó. Thì đây đại chúng biết tại sao mà ở đây Đức Phật dạy là khi chúng sanh, hay nói khác hơn là cái người tu á, khi mà hiểu được pháp rồi đó thì thấy cái ác, 10 cái ác. Vì bây giờ mình nhàm chán, mình sợ ác lắm, mà trong cái ác này là tiêu biểu cho 3 chi phần, tức là thân, khẩu và ý. Thì bây giờ sợ lắm, bây giờ mình không dám làm ác nữa, nên bỏ cái ái đó, cái ái đó là ưa cái ác á, bỏ ái rồi ưa cái xả. Nhưng mà không ngờ trở lại mà nuôi dưỡng thêm gốc ái. Khi mà nuôi dưỡng thêm gốc ái thì mới hiện ra các cõi thiện hữu quy cao hơn. Vì điều nằm trong luân hồi nên không thành thánh đạo. Đó. Thì đây là chúng tôi phân tích kỹ cho đại chúng thấy. Thì qua cái phần này đại chúng thấy là khi mình ưa cái thiện thì mình làm những cái việc là bố thí rồi cúng dường, để mình, mà trong khi mình bố thí cúng dường là mình mong mỏi, thứ nhất là mình mong mỏi đời sau nếu mà được làm người thì nó giàu sang, nó sung sướng hơn, hoặc là mong mỏi sanh lên cõi trời. Thì đại chúng thấy chẳng hạn như trong kinh Đức Phật nói là cõi trời Đau Lợi hoặc là Đau Sức Đà Thiên á, một ngày một đêm trên nó bằng 500 năm ở dưới cõi này. Thì đó là Phật nói là mình khi mình lên đó thì nó kéo dài cái tuổi thọ, mà cái nó kéo dài tuổi thọ nhưng mà nó không nằm trong cái năm cái tướng si hao, tức là chẳng hạn như mình ở trên cái cõi đó thì sung túc thật, nhưng mà khi mà hết cái phước của trời rồi đó thì nó hiện ra là qua trên đầu héo, phải không? Rồi mình không thích chỗ ngồi, rồi hào quang nó tắt, rồi trong ngách nó rịn mồ hôi, bụi nó dính nơi thân, vân vân. Thì lúc đó là cái tướng si nó hiện ra. Thì Phật nói chúng sanh ở cái thế giới này có 8 cái tướng khổ, tức là sanh, già, bệnh, chết, đó là 4 tướng. Rồi ái biệt ly khổ, quán tán hội khổ, cầu bắt đắc khổ, ngũ ấm xí thành khổ. Tức là ở cái thế gian mình có 8 cái tướng khổ, thì ở cõi trời có 5 cái tướng si, nó đều nằm trong luân hồi hết. Cho nên khi mình ghét cái ác mà ái cái thiện, cho nên chưa thoát cái khổ nên bỏ tâm ái ưa tu pháp xả. Đó, để chúng biết tu pháp xả không? Mình tưởng rằng mình tu cái pháp xả là mình buông xả, mà không phải. Là khi mình ưa tu cái pháp xả, chẳng hạn như là trong cái phần là sơ thiền. Sơ thiền là gì? Sơ thiền là ly sanh hỷ lạc địa. Ly tức là mình lìa cái tham ái, phải không? Được cái vui ở trong thiền định, phải không? Cũng là cái vui, mà cái vui này là cái vui nó cao hơn một chút. Đó. Rồi cái tầng thứ hai là gì? Là nhị thiền, định sanh hỷ lạc địa, vui trong cái định, mà trong cái vui á nó hơn cái vui thế gian một chút. Đó. Rồi sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, trong cái tứ thiền là xả niệm thanh tịnh địa, tức là mình ghét cái ác nhưng mà ưa cái xả, xả niệm mình buông cái kia đó, phải không? Cho nên vẫn nằm trong luân hồi. Nhưng pháp xả tức là chi xả trong tứ thiền bát định, lại chẳng biết tâm thích xả cũng đồng với tâm ái kia. Cho nên nói nuôi lớn gốc ái, không nghĩa là mình bây giờ cái ái ác ngày xưa nó thô quá, thì bây giờ mình tu á, mình ái cái thiện, cho nên nó tăng dần lên. Tức là mình ở cõi thế gian này mình tu định á, chẳng hạn như mình tu tứ thiền á thì rớt ở trong cõi sắc, mà tu tứ không á thì rớt trong cái cõi vô sắc. Cho nên hiện ra cái thiện quả tăng thượng hữu quy, đây là hai quả y báo và chánh báo tốt đẹp của hai cõi sắc và vô sắc. Do tại cõi dục tu được định này, nên mỗi chúng sinh từ cõi của mình sinh lên tầng trời đó đều là luân hồi, không thành tựu thánh đạo. Vì vẫn lấy ái là gốc nên vẫn là luân hồi, vì không liễu ngộ tự tâm nên chẳng thành thánh đạo. Tức là mình bỏ cõi này mình sanh cõi khác. Hệ như mình ở cái vùng quê nghèo á, mình thích mình đưa nữa, thì mình bỏ cái vùng quê cái mình lên thành phố mình ở, nó cũng lẫn quẩn vậy thôi. Mà mình không có phát tâm vô thượng bồ đề tu thành thánh đạo đó. Cho nên á, đoạn trước á, Phật dạy chỉ về vô minh, đoạn này chỉ về tham ái. Đây là phát nghiệp vô minh và nhận sanh vô minh, nhưng hoàn toàn trừ 10 nghiệp ác, còn 10 thiện và 8 định. Chỉ cần mình trừ tâm bệnh, tức là không chấp vào cõi đó mà phát cái tâm vô thượng, chứ không phải chẳng hạn như bây giờ mình đi từ đây lên thành phố mà mình phải qua ngã 3, 4, 6 rồi đến Long Khánh mình biết hết đó, nhưng mà không ở trong đó mình dừng trụ mà phát cái tâm vô thượng bồ đề đó. Để chúng biết chẳng hạn như bây giờ sáng nay là trời sương mưa nó lạnh, mình đi từ đoạn đường này ra đoạn đường kia mình biết nó lạnh đó, nhưng tại sao mình vẫn đi? Bởi vì mục đích của mình đi ra cái đoạn đường đó để mình mua một số đồ vật dụng cho chư tăng ta dùng. Thì Bồ Tát cũng như thế, tuy biết rằng cái Phật quả nó xa, nó diệu vời, nhưng mà chúng sanh cần, cho nên phát cái tâm vô thượng bồ đề, tức là thành tựu thánh đạo. Chứ không phải là mình, nếu mà mình tu cái định này á là chỉ riêng cho mình thôi, còn mình phát tâm vô thượng bồ đề á thì cho số đông, cho chúng sinh đó, thì nó khác. Cho nên làm tất cả cái việc gì mình cũng phát cái tâm vô thượng hết, thấy không? Bất cứ cái việc gì, từ mình quét nhà, rồi chẳng hạn như hôm bữa tôi dạy cho quý thầy ở trường thiền á, tôi mới nêu lên á, chẳng hạn như bây giờ mình phát cái tâm vô thượng bồ đề nó khác hơn ngày xưa mình làm cái việc ở nhà. Chẳng hạn như ngày xưa ở nhà mình cũng nấu nồi cơm mà chỉ cho người thân mình ăn thôi, còn đây á, mình nấu nồi cơm mà mình phát cái tâm vô thượng trong giờ phút này á, là con phát tâm nấu cái nồi cơm cho đại chúng chỉ cần cầu quả Phật, tức là phát cái tâm vô thượng bồ đề. Khi mà phát cái tâm vô thượng bồ đề mình không có nản, phải không? Tại sao? Hay như mình làm mà mình cầu cái phước lực á, thì khi mình nấu nồi cơm lên người ta khen ngon khen dở thì tâm mình thối chuyển, tâm mình thối chí, từ cái việc bố thí, từ cái việc cúng dường cũng như thế đó. Cho nên á, trong kinh Tăng Chi Bộ Phật dạy á, tức là người tu tập cùng một quả vị, nhưng nếu biết Phật pháp thì kết quả nó có khác. Hẹn như bây giờ mình đang tu đến cái cảnh giới là sơ thiền, thấy không? Sơ thiền cái mình chết. Bởi vì khi mình chết á là lạ một điều, khi mình tu đến cái chỗ mà gọi là ly sanh hỷ lạc địa, cái mình tắt hơi mình chết đi, à, tức là cái thọ mạng mình đến nhiêu đó, thì mình chắc chắn rằng cái cõi trời gọi là phạm chúng thiên, à, phạm chúng thiên nó hiện ra. Khi mà phạm chúng thiên nó hiện ra rồi thì mình ở trong đó là mấy chục tiểu kiếp để mình hưởng cái phước cõi trời đó. À, Phật dạy là khi hành giả tu chứng sơ thiền, lúc tịch sanh cõi trời phạm chúng thiên, trường hợp tu theo ngoại đạo hưởng hết phước, người ấy rớt xuống hoặc làm người hoặc làm thú đó, tức là mình giống như mình lên đó mình xài hết phước. Mà lạ một điều là khi sanh lên cõi trời đó bắt buộc mình xài, cũng giống như chẳng hạn như mình ở cái vùng quê á, nói chi khác hơn, chẳng hạn như ai mà ra Phú Yên biết á, mình có tiền mình xài cũng được, bởi vì cái đồ vật dụng nó rẻ lắm, phải không? Hoặc là nó không có đủ điều kiện để cho mình xài tiền, mình có nhiều cũng xài nhiều. Nhưng mà khi mình lên thành phố rồi đó thì mình xài một ngày á, ví dụ như 100 triệu cũng được, 200 triệu cũng được, cũng có môi trường cho mình xài. Còn ở cái vùng quê á, thì đồ ăn thức uống tôi ra rồi rẻ lắm, phải không? Rất là rẻ, cái gì nó cũng rẻ hết. Bây giờ vì cái vùng đó vùng quê mà vùng nghèo mà bán mà đắt quá thì ai mua, à, thành ra nó thích hợp cái môi trường. Thì khi mình ở cái cõi này á, thì mình kiệm phước, ngộ dễ kiệm phước lắm, phải không? Rất dễ kiệm phước mà cũng rất dễ tạo phước. Còn khi lên cái cõi đất trời đó rồi á, thì lúc đó mình xài là xài phung phí luôn. Tại sao xài phung phí? Vào cái thời Đức Phật á, thì khi mà tăng đoàn bị bệnh, phải không? Không biết mùa đó, mùa gì không biết, mà toàn chúng đều bệnh, bị tiêu chảy, có một số vị tiêu chảy, có một số vị bệnh kiết lỵ. Nhưng mình thấy cái đặc biệt cái thiện xảo của Đức Phật, thì Đức Phật cũng biết vậy. Ngài là gọi là vô thượng y vương mà, phải không? Sức thế gian và thế gian đều biết. Nhưng mà Ngài vẫn sai tôn giả Mục Kiền Liên lên cõi trời Đao Lợi hỏi ông Kỳ Bá, gọi là Kỳ Bà. Bây giờ vào cái thời Đức Phật, ông làm cái việc từ thiện, tức là làm cái nghề thuốc đó, nghề thuốc để mà chúng tăng mà bệnh là ông đến chữa trị. Do ông tạo cái phước duyên thù thắng cho nên ông chết đó, ông sanh lên cõi trời Đao Lợi. Mà khi mà ở dưới cái cõi này á, ông Kỳ Bá là ông rất là thân với tôn giả Mục Kiền Liên, cho nên Phật mới sai tôn giả Mục Kiền Liên lên hỏi ông á, làm cách gì đó để chặn đứng cái bệnh này. Đó. Khi mà tôn giả Mục Kiền Liên lên gặp ông á, thì buổi sáng nay á, ông ngồi trên cái cổ xe ngựa sáu con. Đó. Bởi vì thường thường chư thiên á, buổi sáng á, là họ chuẩn bị đến một cái vườn gọi là cái vườn Ái Lạc. Cái vườn đó là khi mà vào một cái là ở trong kinh diễn tả là sáu giác quan đều rung động hết, cho nên là chư thiên là sáng nào cũng đến đó để mà dạo chơi. Đó. Khi mà tôn giả Mục Kiền Liên á, thấy ông rồi, ông chỉ giơ tay lên thôi, giơ tay lên là ông cho cái người đánh xe ngựa đánh thật gấp. Đó. Thì tôn giả Mục Kiền Liên á, dùng cái thần thông á, cản xe ngựa ông lại hỏi là tại sao mà ở dưới cõi Ta Bà này tôi ông rất là thân với nhau, mà bây giờ ông lên ông gặp tôi ông không có chào, không có hỏi, mà ông chỉ giơ tay lên. Đó. Thì ông nói á, bởi vì tôn giả Mục Kiền Liên thân lắm ông mới giơ tay lên, chứ còn mà người mà lạ ông giơ tay hỏi làm sao vậy. Ông nói nếu mà chậm một phút á thì mất đi cái phái lạc, thấy không? Cho nên gọi mình dùng cái từ là tranh thủ á, thấy không? Tranh thủ hưởng cái lạc thú ở cái cõi trời đó. Rồi xong rồi ông mới nói là bây giờ cái bệnh đó chỉ cần nhịn đói á, kêu chúng tăng nhịn đói 1-2 ngày á là hết. Đó, thì tôn giả Mục Kiền Liên về thực lại, Phật mới nói cái kinh này ra. Đó, Phật mới nói là cái cõi trời mà xài á, thời gian nó hết phước, thì hết phước cái rớt xuống làm cõi người hoặc là sanh vào cõi thú. Đó, cho nên nếu mình tu á, còn sao? Còn nếu hành giả thông hiểu Phật Pháp, mình tu thêm sẽ chứng niết bàn. Hạn như mình thông hiểu Phật Pháp rồi thì mình tiếp tục mình tu lên nữa, có điều kiện mình tu nữa. Hoặc là nếu mình lỡ mình rớt xuống cái cõi người thì mình có điều kiện giống như Phật dụ, giống như là Ngày xưa mình ở ngoài đời mình chơi trống, chơi kèn, mà mình bỏ lâu rồi. Một hôm mình đi ngang một cái làng đó, người ta chơi trống, chơi kèn, cái mình tự mình nhớ. Ngày xưa là mình nhớ, à mình đã từng chơi cái bài này rồi, thổi cái kèn này rồi. Thì những người mà có cái túc duyên sâu á, thấy không, thì tự nhiên ta đi ngang qua ngôi chùa hoặc là ta gặp thiện tri thức nhắc nhở, ta nhớ, nhớ cái tu rất là nhanh. Đó, người tu tập sau khi chứng nhị thiền, lúc tịch sanh lên cõi trời Thiểu Quang Thiên. Trường hợp tu ngoại đạo hưởng hết phước, người ấy sẽ rớt xuống làm người hoặc là thú. Nếu thông hiểu Phật pháp, họ tu lên nữa sẽ chứng Niết Bàn. Đó. Rồi cái tầng thứ ba, người tu tập sau khi chứng Tam Thiền, lúc mà chết đó sanh lên cõi trời biến Tịnh Thiên. Đó. Rồi người tu tập về cái pháp tứ thiền, khi mà mất á lên cõi trời Quảng Quả Thiên. Nhưng mà nếu mà không biết đạo thì xài hết phước cái rớt xuống. Nên Phật nói là phải phát cái tâm vô thượng bồ đề đó, phát cái nguyện lực tu để mà thành Phật phổ độ chúng sinh, thì mình không có quên cái nguyện đó. Đời nào mình ra mình cũng gặp thiện hữu tri thức nhắc nhở cái mình tu tiếp, chứ không thôi nó quên. Đó. Rồi Phật dạy tiếp: cho nên chúng sinh muốn thoát sanh tử, chánh các luân hồi, trước tiên phải đoạn dứt tham dục và trừ bỏ cái tâm khác ái. À, trước tiên là phải đoạn cái đó, đoạn cái tâm tham dục và trừ bỏ khác ái. Chứ còn thôi, mình còn chút xíu đó thôi nha, mình cũng rớt trong cái sanh tử. Thành thử đại chúng thấy có những người mà tôi bệnh nữa nha, bệnh mà nằm đến mức độ mà tôi đến khai thị là cái lưng họ lỡ luôn nha, lỡ mà bốc mùi luôn bà, họ không đi, họ ngáp mình giống như con cá mắc cạn gì đó, y á. Tại sao họ không đi? Bởi vì họ quyến luyến về nhà cửa, vợ con, danh vị, tiền tài, họ quyến luyến đi không được. Để chúng thấy cái con diều mà mình thả trên bầu trời, mình thấy nó bay vậy không? Tại sao nó không bay? Mình đâu có thấy gì đâu mà tại sao nó không bay? Cái con diều mà mấy đứa nhỏ mà nó thả, mình thấy mình đi ra ngoài đầm đó, mình thấy nó bay phấp phới, mình đâu có thấy cái gì đâu. Nhưng mà nó có một cái sợi chỉ mỏng lắm mình thấy, đúng không? Mà chỉ cần mình ngắt cái sợi chỉ là nó bay à. Còn sợi dĩ mà nó bay không được, nó vướng cái sợi chỉ đó. Cho nên cái việc đầu tiên đến cái mình phải nhắc nhở, mình khai thị. Mà Sư Âm Trúc Lâm thường dặn là mình tụng cái bài tâm kinh đó, chiếu kiến năm uẩn điều không vân vân, rồi mình khai thị cho họ, mình nhắc họ, nhở họ là có duyên mình mới đến cái cuộc đời này, nhân duyên gặp nhau mà, thì bây giờ cái duyên nó sắp rã rồi, cho nên không có được quyến luyến về sắc thân, rồi quyến luyến về tài sản, quyến luyến về danh vị. Đó, cho nên nó trong cái bài kệ mà đi khai thị á, cái quyển mà trong cái phá mà tụng á thiền môn của Sư Ông á, có cái bài khai thị để chúng nhớ không? Có sanh có tử thì có luân hồi, không sanh không tử thì không có đến đi. Sanh tử đến đi đều là mộng, chơn tâm hằng tỏ chẳng nghĩ bàn. Đó, cho nên mình đến đó mình phải khai thị cho họ. Mà cái quan trọng nhất là cái người hành giả khi đến cái người mà hấp hối mà sắp mất mà không chịu đi ấy, mình phải khai thị cho chín chắn cho kỹ, thì họ cái thần thức họ nhảy lắm, họ có tu á, cái họ nghe được cái họ buông xả cái tâm này thì họ thoát, còn không thôi họ dính mắt lạ gì đó. Mà đa phần là những người mà lớn tuổi rất là khó đi, thì mình phải đến mình nhắc nhở thật nhiều. Đó, rồi khi đó mình mở cái bài tâm kinh lên cho họ nghe hàng ngày á, tự nhiên họ thức tỉnh. Rồi khi họ thức tỉnh họ buông cái tâm này thì họ mới thoát, còn họ không buông thì họ nằm hoài luôn, có khi nằm 18 năm, 19 năm, 20 năm chưa đi. Hệ như có một cái ông đó, ông nằm bên Úc 18 năm. Khi mà tôi qua tôi giảng rồi gia đình dắt đến, rồi quá trình mình đến mình khai thị đưa chưa tới 4 tiếng hồi sao ông đi, là bởi vì ông còn bám vào cái tâm khác ái này, thấy không? Mà khi mình nhắc nhở mình cho ông thức tỉnh, ông biết rồi thì cho ông buông. Đó, Cho nên chỗ này rất là hay nè. Cho nên trong mà cái bài mà quyết mạch tổ sư khai thị á, con vị cư sĩ đến hỏi: con là cư sĩ, có vợ có con, danh dục chẳng có trừ, y cứ vào đâu mà thành Phật? Thấy không? Ông nói bây giờ ông có vợ có con thì rõ ràng là vợ chồng con cái thì cái danh dục chưa có trừ, y cứ vào đâu mà tổ nói là cư sĩ tu thành Phật? Thì tổ đáp: chỉ nói thấy tánh, chẳng nói danh dục. Chỉ vì chẳng thấy tánh, nếu thấy tánh thì danh dục xưa nay là rỗng lặng. Đó, thấy không? Bởi vì cái pháp môn này cần yếu là thấy tánh. Hẹn như bây giờ chỉ cần mình nhận được cái tự tánh hư không thì cái đám mây nó dính dáng hết. Đó không? Mình nhận được cái thể của mạch nước á, thì cái sóng biển nó không dính dáng gì hết, còn mình chưa có nhận. Mà nhận được cái tánh đó rồi thì tự nhiên cái tâm này nó đoạn dứt vậy thôi. Giống như nãy tôi nói, khi mình khai thị họ ý thức được cái việc đó, họ nhận được cái chỗ mà hằng hữu thường biết, thì họ bỏ cái tâm khác ái, bỏ đi những cái mà dính mắc về danh vị tiền của gia tộc á, thì tự nhiên họ nhận này, họ bỏ kia, ngộ vậy đó. Không? Cho nên á, có một câu chuyện là cái ông tướng Si Ha nè, vào cái thời Đức Phật, có ông tướng Si Ha có một cái người vợ hiền hậu mà rất là dễ thương á. Ông đến trình Đức Phật là ông nghĩ là trong cuộc đời của ông là không có thể nào mà xa lì cái khát ái của thế gian mà đi vào cái con đường sức thế gian được. Ông nói không bao giờ ông có. Phật hỏi sao là ông mới kể ra ông có gia đình rất là hòa thuận, vợ ông rất là hiền, rất là dễ thương. Thì một hôm Phật quán chiếu biết ông là ngày hôm nay ông chứng quả, mà ông chứng tới cái quả thứ ba là tức là quả A-la-hàm. Và khi mà ông chứng quả rồi á, thì ngay trong giờ phút đó ông mới đoạn được cái tâm khát ái và ông tu, ông đắc quả A-la-hán. Thấy không? Phật biết vậy nè, Phật làm gì cũng biết nha, chứ không có cản giữa đường, biết là nhân duyên như thế. Nên mà khi mà ông đến, ông nghe pháp á, thì lạ một điều là ông thấy cái người kế bên ngồi bên ông á, là không ai khác hơn là người vợ của ông. Mà người vợ của ông là không ai khác hơn là do cái năng lực của Đức Phật biến hóa là cái người đó. Lạ một điều là Phật có những cái thiện xảo. Mà khi mà Phật giảng đến cái thân mà thân bất tỉnh á, thì bỗng nhiên là trong cái mùi của người vợ nó bốc lên mà ông chịu không nổi luôn. Ngay trong cái giờ phút đó ông quán chiếu về tự thân của ông và quán chiếu về người thân mà ông thương yêu nhất ấy, thì ngay tức khắc ông chứng quả A-la-hàm. Là điều để chúng biết không, người nào mà chứng quả A-la-hàm thì đoạn cái dục ở thế gian, nó không còn quyến luyến gì cuộc đời này, giàu cho cái làm tướng, làm vua, làm quan, là tiền tài là ta buông hết, không có còn nữa. Tâm nó lặng hết luôn, không có còn khát ái nữa. Thì bây giờ khi mà ông về thì người vợ ông ra đón. Khi mà ra đón rồi ông nói thì ông không còn có cái cảm giác mà ở trong cái cuộc đời này nữa. Rồi ông xin phép cái người vợ của ông đi xuất gia. Câu chuyện như thế vậy. Đó, cho nên là khi mà thấy được cái chỗ đó rồi thì tức khắc nó lìa. Còn mình chưa thấy thì nó còn lỏng vẳng. Đó, cho nên cái mục đích tu của mình làm như thế nào là xa lìa cái tâm đó. Đó không? Nên đại chúng thấy cái người tu của mình nó có hai cái điểm. Khi mình ở trong đạo mà mình thấy mình vui lắm, mình thích thú, là tức là mình đã nếm được cái mùi vị của đạo, gọi là chống phá vô minh mà chứng thành Phật đạo á, thì mình không còn nhớ cái thế gian nữa, không nhớ. Còn nếu mà mình ở trong đạo mà mình lần nữa thì ngược lại nó dính mắc cái thế gian, thấy không? Nó không có cái niềm mà vui trong đạo thì chắc chắn rằng nhớ cái việc thế gian. Mà Phật dạy giống như con cá mà nó nhớ nước, mà con rùa mà nó nhớ chỗ sình lầy, Phật dạy gì đó. Còn nếu mà khi mà nó nhận được chỗ đó rồi thì tức khắc là buông được đó. Cho nên gọi là cái danh dục xưa nay là rỗng lặng, tự nhiên đoạn trừ, cũng chẳng ưa đắm. Tự nhiên đoạn, đoạn cái một luôn. À, cho nên có những vị mà họ kiến tánh rồi tự nhiên họ không, họ nhàm chán thế gian lạ lắm, phải không? Đó. Dẫu có dư tập chẳng thể tự làm hại, vì sao? Vì tánh vốn thanh tịnh, tuy ở trong sắc thân năm uẩn, tánh ấy xưa nay thanh tịnh, nhiễm ô chẳng được. Pháp thân xưa nay là không thọ, không đói khát, không nóng lạnh, không bệnh, không ân ái, không quyến thuộc, không khổ vui, không tốt xấu, không dài ngắn, không hay dở, không mạnh yếu, xưa nay không một vật có thể được. À, cho nên tổ tổ chương tương truyền từ tổ Bồ Đề Ma mà đến lục tổ Huệ Năng, mà ngài lục tổ Huệ Năng ngài đâu có biết chữ đâu, ngài học cái chỗ này, thấy không, rõ không? Mà ngày xưa là sách vở hiếm nữa, bảo đảm là ngài chưa từng đọc đến chỗ này. Nhưng mà khi thấy cái bài kệ của ngài Thần Tú rồi, ngài cái túc duyên xưa nó phát sinh lên. Xưa nay không một vật chỗ nào dính bụi nhơ, thấy không? Cái chỗ đó là xưa nay là không có một vật mà tự tánh nó tròn đầy mà, làm gì có bụi để mà quét đó. À, cho nên là tổ dạy nè, chỉ vì chắc có sắc thân này cho nên có đói khát nóng lạnh đó. Cho nên đại chúng thấy, chẳng hạn như mình nói cho nó hết, mình nói cho nó rốt ráo luôn, chẳng hạn như cái những người mà gia đình ta mất á, thấy không, mất là đó mà làm lễ, nhưng mà thật ra là họ hưởng cái hương vị, cho nên gọi là hương linh á, thấy không, hưởng cái hương vị mình tưởng nhớ thôi. Rồi khi trong kinh Đức Phật dạy là mình muốn cho người thân mình được sanh về cõi lành á, thì mình cúng những cái vật thực cho chư tăng, chư tăng họ dùng, họ tác ý, họ hồi hướng, chứ còn cái người thân tộc của mình gọi là hưởng hương vị. Nhưng mà tại sao có những cái loài ngạ quỷ mà trong kinh Phật dạy họ thấy họ đói, họ khát, vì họ chắc có cái thân của họ, bỏ cái thân này dính vào cái thân kia, mà thấy họ đói khát, họ thấy họ khổ, vì họ sống trong cái tưởng, đúng không? Cho nên đại chúng thấy chẳng hạn như mình ở thiền viện này lâu rồi, chẳng hạn tôi ở thiền viện Trúc Lâm lâu năm rồi, tôi về đây cũng vậy, là khi mà mình ăn buổi sáng buổi trưa là chấm dứt rồi, thì mình chiều mình thấy đói, mà hôm nào cái mình đi đâu xa cái mình chỉ cần mình tưởng, mình nói hôm nay đi xa quá chắc đói bụng, tưởng nó đói, tưởng là nó đói. Còn mình bây giờ mình quen rồi, giống như mình phá cái tưởng vậy, cho mình ăn hai buổi buổi chiều bình thường không có gì hết. Còn những vị mà ta đến đây á, thật ra họ nhịn không có chết, nhưng mà họ tưởng rằng nếu mình nhịn này á chắc mình sẽ sanh bệnh khi ăn đó, tức là mình sống trong cái tưởng, cho nên gọi là phá cái tưởng. Mà phá cái tưởng tự nhiên nó thành tựu à. Để chúng nghiệm coi, hẹn như hôm nào cái mình đi từ đây về Cà Mau, cái mình tưởng chắc về Cà Mau mà không ăn chắc chết á, rồi xuống rồi bắt người ta nấu cháo cho mình ăn, mà thật ra không có chết. Nên sống trong cái tưởng, cho nên mình thấy đói khát nóng lạnh bệnh tật đủ hết đó, duyên theo cái tưởng. Những tướng như thế nếu chẳng chấp mặc tình làm, phải không? Tức là những cái tướng mà nãy nêu lên á, mà mình đừng có dính cái mắt á, mặc tình mình tung hoành tự tại làm các việc thiện sự, nó cũng không ngồi cái chỗ đó đó. Nếu trong sanh tử được tự tại chuyển tất cả pháp, thì cùng với thánh nhân thần thông tự tại đó, thấy không? Nếu ở trong sanh tử, tức là nếu ở trong cái cõi ta bà này nè, sở dĩ có người tự tại mà mình được tự tại, tại sao? Bây giờ mình bị trói buộc nhiều, mình thấy sắc mình cũng bị trói buộc, thinh hương vị xúc pháp đều bị trói buộc hết, còn mình vẫn ở trong cái tướng sắc thinh hương vị xúc pháp mà mình không có bị nó chuyển. Ngày bây giờ mình thấy cái chuông ở trước mặt mình đi, đây là bằng vàng rồng. Khi mình thấy bằng vàng rồng, cái tâm khởi tham mình muốn đem về cho mình bị nó chói, không? Mà khi mà đem về cho mình rồi, mình cũng hồi hộp, mình sợ nó mất, sợ ăn trộm nó cướp, mình được tự tại rõ ràng. Còn mình ở mình thấy cái chuông rõ ràng, mình không ở trên tướng đó, mình sanh tâm gọi là bất động á, thì tâm mình tự tại thông suốt. Nghiệm cái chỗ này thì nghiệm chỗ khác. Cho nên á, thánh nhân mà được tự tại trong cái cõi ta bà này, các ngài không dính mắc các pháp thì được tự tại đó. Cho nên trong kinh Lăng Nghiêm Phật dạy á, nếu mà chuyển được hoặc tức đồng Như Lai, chuyển được hoặc tức là không ở trên tướng sanh tâm, là chuyển được quả, thấy không? Đó, đơn giản vậy, pháp tu gì đó. Đó, nếu được như thế không chỗ nào mà chẳng an ổn. À, nếu mà được như thế là mình ở chỗ nào cũng an ổn hết, mình lên thiền đường cũng an ổn, mà mình khi mình lao tác cũng an ổn, mình nhổ cỏ cũng an ổn, mình làm cái gì cũng an ổn hết. À, bây giờ tâm mình không có dính mắc ở tướng nào hết. Hẹn như bây giờ tâm mình hôm nay mình ăn trộm đi thì mình về ngủ đâu có yên, hoặc mình chửi mình mắng người ta mình ngủ cũng yên. Còn đây mình thấy sắc mình không trộm, thấy thinh mình không trộm, hương vị xúc pháp mình không có khởi cái tâm trộm đó, thì tâm mình nó tự tại, nó thông suốt, ở chỗ nào cũng an ổn hết. Hẹn như giống như là mình nói xấu cái vị đó đi, thì khi mình gặp cái vị đó mình cũng ngại ngại, mình nói xấu rồi cái người này có biết hay không, đúng không? Còn đằng này mình không có nói xấu ai hết á. Hẹn như tôi đi họp ở giáo hội, tôi thấy tâm tôi an yên lắm tới hết, bởi vì mình không có bao giờ mình nói xấu vị nào hết. À, với cặp mắt của người tu Phật là ai cũng là bậc thánh nhân, ai cũng là Phật tương lai, thì cái tâm mình nó an yên. Chứ còn mình nói cái chuyện xấu người đó, mình chắc chắn là người đó sau này sẽ biết, thì mình xuống mình hồi hộp, mình thấy người ta mình cũng được tự tại hết, thấy không? Cho nên tổ nói nếu mình được cái chỗ này ra, mình đi đâu cũng an ổn hết đó, đi đâu cũng tự tại. Cái pháp tu nó đơn giản lắm, nghĩa là mình dẹp cái tâm thị phi á, thì ở chỗ nào cũng an ổn đó. Rồi ngài nói nè, nếu tâm có nghi, quyết định thấu chẳng qua được tất cả cảnh giới, chẳng làm thì tốt nhất, thấy không? Nếu bây giờ mà mình chưa làm cái việc đó thì tốt nhất đừng có làm. Hệ như mình khi mình đi làm việc từ thiện, mình biết rằng mình làm từ thiện chắc chắn rằng tiền ít thì không có gì, mà tiền nhiều thì mình sẽ bỏ túi, thì thôi đừng làm, đừng làm tốt nhất. Rõ vậy đó. Bởi vì mình làm một mà mình dính vô tới 10, thấy không? Cái phước có một mà khi mà mình, chẳng hạn như bây giờ mình làm 100 triệu đi, mà mình bỏ ra 99 triệu mà mình lấy vô 1 triệu mình cũng bị dính, thì thôi đừng có làm. Mà làm thì phải thông suốt, phải tự tại, không dính cái gì hết thì làm. Tâm mà có nghi thì đừng có làm. Đó. Cho nên thấu không qua được tất cả cảnh giới thì chẳng làm thì tốt nhất. Còn làm rồi thì cũng chẳng khỏi luân hồi trong sanh tử. Đó, thấy không? Nếu mình làm rồi thì mình nói không có tội thì cũng được. Chứ không phải mình nói bây giờ tôi đi làm từ thiện mà tôi nhín một chút. Bởi tôi làm từ thiện nhiều quá mà tôi làm từ thiện tới 10 căn nhà thì tôi lấy 1 căn đâu có gì hết. Thì tội nó thôi đừng có làm. Nhớ nha. Mà làm rồi thì chắc chắn rằng sẽ bị luân hồi sanh tử trả nợ với nhau. Vậy thôi. Thấy không? Nếu mà làm rồi thì cùng nhau mà trả nợ. Ông lấy của tôi thì bây giờ người sao ta lấy lại của ông, thì thôi tốt nhất đừng có làm, ở nhà sướng hơn, đừng có làm. Mà đã làm rồi thì phải thông suốt, tự tại, đừng có dính mắc. Đó. Nếu chẳng thấy tánh thì Chiên Đà La cũng đều thành Phật. Đó. Chiên Đà La là gì? Hẹn như là vào cái thời Đức Phật có 4 giai cấp, một là Bà La Môn, hai là Sắc Đế Lợi, ba là Phệ Xá, bốn là Thủ Đà La. Đó là 4 giai cấp. Ngồi 4 giai cấp, có một cái giai cấp không thuộc 4 giai cấp này, mà vào cái thời đó xứ Ấn Độ ta rất là khinh, ta coi thường, đó là Chiên Đà La. Những người này là cái nghề đồ tể, giết heo, giết bò, rồi là giết những cái con súc sinh đó, là cái nghề đồ tể gọi là Chiên Đà La. Mà ở đây tổ khẳng định luôn, nếu mà mình thấy tánh rồi thì cái người Chiên Đà La cũng thành Phật. Bởi vì là cái tướng gọi tướng đồ tể, mà cái tánh là cái tánh giác, mà tánh giác là Phật, Phật đạo, phải không? Giống như là cái trong cái thùng rác thì mình thấy nó dơ, nó nhớp, nhưng mà trong đó có viên ngọc. Thì Chiên Đà La quý như Phật, quý như giống như cái thùng rác vậy á, mà trong đó có chứa cái viên ngọc nằm đó, mà chỉ cần khai thác cái viên ngọc thôi. À, cho nên có câu chuyện là thiền sư Văn Thù Tư Nghiệp lúc trước làm cái nghề mổ heo, cái một hôm á, ông đang mài dao, cái ông ngộ bỗng nghe cái tiếng chuông á bên cạnh á, nó chư tăng thỉnh lên, nó bất giác ông ngộ đạo. Khi mà ông ngộ đạo, cái ông buông con dao xuống, cái ông làm bài kệ đó, hôm qua tâm giả sơ, ngày nay mặt Bồ Tát. Bồ Tát tùng giả sơ, chẳng cách một đường tơ. Ông nói là hôm qua ông là quỷ giả sơ, là giết heo giết bò. Mà khi mà ông ngộ rồi đó thì ông là Bồ Tát. Mà Bồ Tát cùng giả sơ không cách một đường tơ. Cách mình còn nói là cách đường tơ, còn này không cách. Không cách là ngay tức, gọi là tức á, gọi là tức tâm thành Phật ngay chỗ đó, tức là thành Phật. Đúng không? À, thì ngay trong giờ phút đó cái ông cạo tóc. Khi mà ông cạo tóc cái ông đi hành cước, ông đi hành cước đến gặp thiền sư Văn Thù Đạo hỏi ông. Lúc ông làm, lúc ông đang mổ heo, ông ngộ cái gì mà ông xuống tóc ông đi hành cước? À, hồi xưa vào thời Đường á, nhiều vị ngộ đạo lạ lắm. À, khi mà ông làm heo ông ngộ cái gì? Không? Gặp như mình cái mình kể dọc ra, à, tôi ngộ tiếng chuông tôi là thua rồi. Không? Mình lo cái gì? Mình lo cái một rừng chữ nghĩa ra, hoặc là mình lo cái niệm quá khứ. Mình kể là mình lo cái niệm quá khứ, không? Nhưng mà ở đây đặc biệt nhất là thiền sư Quan Thù Tư Nghiệp á, ngày rút cái con dao ra ngày làm cái thế mài. Thì lúc này thiền sư ấn chứng đúng. Tại sao? Bởi vì khi mà mê ông mài dao ông giết con heo, mà bây giờ ông ngộ rồi á thì ông cũng mài dao mà gì? Mà gì? À, ngay trong giờ phút thực tại đó là cái gì, cái tánh viên giác ông đã hiện tiền, mà mài dao đây không phải giết heo nữa mà đoạn tất cả các phiền não cù cặn, cũng mài dao. Mà ngày xưa là mài dao trong mê, còn ngày nay mài dao trong cái ngộ, nó khác đó. Cho nên nó thiền sư ấn chứng đó. Rồi bây giờ nè, khi mà nói trong cái tham dục và khát ái thì có một số Bồ Tát nghi là các vị, nghi là chư Phật và Bồ Tát xuống cái cuộc đời này vì tham ái, vì tham dục mà có mặt, hay là vì cái gì? Đó, thì Phật dạy nè, Bồ Tát hiện thân không phải do ái dục mà do lòng đại bi và nguyện lực. Này thiện nam tử, Bồ Tát biến hóa thị hiện ở thế gian chẳng phải do ái làm gốc, mà chỉ do lòng từ bi khiến nhổ hết gốc ái của người kia. Các ngài mượn tham dục mà vào trong sanh tử. Mượn à, gọi là như ngài đạo giả nói là mượn mà không mượn vậy, phải vào trong cái cuộc đời này mượn. Cho nên đại chúng thấy á, cái trong kinh Di Ma Cật hay cái chỗ là Bồ Tát chỉ chứng ngũ thông mà, mình coi đó mình ngạc nhiên lắm. Các vị đại Bồ Tát chỉ chứng ngũ thông thôi chứ lậu tận thông chứng, mà A La Hán ngược lại là chứng lậu tận thông lậu tận thông luôn đó. Lậu là gì? Lậu tức là rỉ chảy, phải không? Gọi là lậu hoặc á, phải không? Còn sót một chút gọi là mê lầm á. Nhưng mà các ngài để lại chi? Mới có cái nhân, cái duyên vào trong cuộc đời này. À, mà bằng cái gì? Bằng cái bi nguyện, bằng cái đại nguyện mà các ngài thị hiện. Đó, cho nên trong kinh á, trong kinh Đức Phật nói ra có ba hạng. Nếu mà Đức Phật nói cho hàng hạ căn á thì Phật nói nè: Này các ông, Như Lai ra đời tại thành Ca Tỳ La Huệ, rồi phụ thân của Thế Tôn như thế nào, mẫu thân như thế nào, tên gì. Đó là nói cho bậc hạ căn. Rồi nếu mà Phật nói cho hàng trung căn á: Này các ông, Như Lai đã thành tựu Phật quả từ vô lượng kiếp, nay Như Lai chỉ thị hiện mượn cái khát ái vào trong cuộc đời này độ sanh. Đó là hạng trung căn. Mà nếu cho nói cho cái bậc thượng căn á là pháp thân của Như Lai vẫn thường hằng trên cái cuộc đời này, lúc nào cũng hiện hữu hết. Đó là nói cho cái bậc thượng căn. Đó. Do đó trong kinh Hoa Nghiêm á kể một câu chuyện á, khi mà thiện tài đồng tử được Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi á khiến khích để đi đến 53 vị thiện hữu tri thức để mà học đạo á, thì thiện tài đồng tử đến một cái thành, Mà Thiện Tài đồng tử ngạc nhiên lắm, tại sao mà giới thiệu mình đến một cái thành mà trong đó đến học đạo là một cái người gọi là kỹ nữ ở trong cái viện đó, phải không? À, cái vị này tên là Tỳ Nữ Cù Ba. Vị này là vị Bồ Tát là cái hàng thập địa mà hiện thân trong cái dục ái để vào trong cái kỷ viện đó. À, cho nên á, sau này cái có một vị thiền sư tôi quên tên rồi, làm bài kệ nè: thân nắm tay ôm, tâm tĩnh lặng, môi kề lưỡi chạm với châu nguyên. Lạ một điều, cái người nào mà đến mà nắm tay của bà rồi đó thì tất cả những cái tham ái khác ái nó biến mất hết, ngộ vậy đó. Và khi mà gần gũi với bà rồi đó thì tự nhiên á, cái thường tình ở thế gian nó không còn ái nhiễm nữa, mà điều thành tụ quả vị Bồ Đề, ngộ vậy đó, phát tâm vô thượng. Cho nên những vị này là thị hiện trong cái chốn trần lao đó để mà độ sanh, thấy không? Đó. Và ai nữa? À, Bồ Tát Phổ Hiền là ngài hay thị hiện vào những cái tầng lớp, tầng lớp mà quý tộc cũng có, rồi những cái người mà thôn nữ cũng có để mà độ sanh. À, cho nên á, tệ trung thượng sĩ mới nói bài kệ đó: xăm xăm cất bước vào bụi đời, hoàng ấm đầu mi mở khơi khơi, sớm bắt rong chơi vào bụng ngựa, nhà đâm cười nói nhập thai lừa tham. Cái ngày sẵn sàng vào bụng lừa thai ngựa, sẵn sàng vào hết tất cả các cõi để độ sanh. Đó. Cho nên trong kinh Lăng Nghiêm Phật dạy Tôn giả A Nan á, sau cái thời mạt pháp, Bồ Tát Thánh Hiền các ông phải thị hiện để độ sanh, nhưng không để lại dấu vết, nhớ nha. Mà khi mà biết các ngài là Bồ Tát, biết các ngài là A La Hán thì các ngài thị tịch, giống như Bồ Tát Di Lặc gì đó, phải không? À, khi mà biết ngài rồi cái ngài thị tịch, ngài để bài kệ lại thôi. Đó. Này thiện nam tử, nếu tất cả chúng sanh đời sau hay bỏ được ái dục và trừ cái tâm yêu ghét, thì hằng đoạn được luân hồi, siêng cầu cảnh giới nguyên giác Như Lai, nơi tâm thanh tịnh liền được khai ngộ. Thường thường á, đại chúng biết rồi, mình không thương á thì mình ghét, mà không ghét thì mình thương. Mà điều nằm trong cái, chẳng hạn mình thương quá người đó mà xa mình á, cũng gọi là gì? Ái biệt ly khổ. Mà mình ghét cái người đó mà họ ở chung với mình á, gọi là quán tắng hội khổ. Thương cũng gặp mà ghét cũng gặp. Cho nên lục tổ nói sao? Tắng ái bất quan tâm, trường thân lưỡng cước ngộ. Tức là yêu ghét chẳng bận lòng, nằm dài duỗi chân ngủ. Thấy không? Sợ với mình duỗi chân mình ngủ không được là gì? Ghét cái người đó quá chịu không được. Ở trong một cái tăng phòng mà thấy người đó mình ưa cái ngủ không được. Rồi bây giờ mình thương người đó mà ta đi xa ngủ cũng không được. À, điều nằm trong luân hồi hết. À, cho nên trong kinh Pháp Cú á, Đức Phật kể câu chuyện mà cái phẩm tham ái á, ở trong làng chài này có một số thanh niên chài được con cá vàng. Mà lạ một điều mà khi con cá này nó ngáp lên, nó có mùi thúi đó, nó đầy khắp một cái vùng đó luôn. Thì đến khi mà được con cá rồi đó thì người ta thấy con cá này quý quá, ta đem tới ông vua. Ông vua ông thấy vậy, con cá này sao mà cái thân tướng nó vàng rầm, mà cái miệng nó thúi quá. Cho nên ông đến gặp Thế Tôn. Thế Tôn mới kể: thời Phật Ca Diếp, con cá tên là Tỳ Kheo Kha Phi La, do đa quan được đồ chúng rất là đông, do vì buông lung lợi dưỡng, ông đã chửi mắng lăng mạ các tỳ kheo không theo mình. Ông gây chậm trễ việc truyền bá giáo pháp của Đức Phật Ca Diếp. Khi ông chết, ông rớt xuống địa ngục A Tỳ. Do thời gian ngắn nhân duyên, ông giảng được Phật pháp, tụng đọc kinh điển, tán thán Phật trong thời gian lâu á, cho nên trên mình ông có được cái màu vàng rầm. Còn sở dĩ mà cái hơi thở ông nó thúi á, vì ông chửi mắng, ông lăng nhục các thầy tỳ kheo. À, để chúng thấy là do cái trong cái kinh nó kể lại á, là do cái tâm ông khát ái, ông tham ái lợi dưỡng danh vị, mà ai mà không theo ông chửi, người ta đúng ông cũng chửi, người ta sai ông cũng chửi. À, mà do ông gì? Do ông có tụng tập kinh điển thời gian, cho nên á, được cái tướng á, là hình con thú mà bằng vàng rồng. Mà do ông chửi mắng các thầy tỳ kheo, cho nên bây giờ cái ông thở ra cái miệng nó hôi, nó thúi lắm. Đó. Mà Đức Phật mới dùng cái năng lực thần thông mới hỏi con cá. À, Đức Phật hỏi con cá nè: ngươi có phải là Kha Phi La không? Bạch Thế Tôn, con là Kha Phi La. Ngươi từ đâu đến? Bạch Thế Tôn, con từ ngục A Tỳ đến. À, hết cái ngục A Tỳ sanh làm thú. Còn anh ngươi Sorana ra sao rồi? Bạch Thế Tôn, anh ấy đã nhập niết bàn. Tức là hai anh em tu chung, người anh thì thúc liễm ba nghiệp tu tập chứng nhập niết bàn, còn cái người em thì lo sở dĩ mà được đa quan giỏi quá là chửi mắng các thầy tỳ kheo, lăng nhục các thầy tỳ kheo, cho nên bây giờ xuống địa ngục A Tỳ, hết cái nghiệp địa ngục A Tỳ, bây giờ lên làm thú. À, mẹ ngươi bà Say Na ở đâu? Bạch Thế Tôn, còn đang ở địa ngục. Còn em ngươi Tapana thì sao? Cô ấy cũng độ địa ngục. Bạch Thế Tôn, tức là bà mẹ và đứa em cũng thường xuyên lăng nhục các thầy tỳ kheo, chửi mắng các thầy tỳ kheo, bây giờ vẫn còn ở địa ngục, ghê không? Đó. Hỏi giờ ngươi đi đâu? Bạch Thế Tôn, địa ngục A Tỳ, thấy không? Bây giờ sanh lên cái loài thú không biết tu, không biết thu, nó còn cái dư tập mình rớt xuống lại, khổ không? Ghê vậy đó. Cho nên Phật nói là làm thân người khó là có lý do chứ không phải. Đó. Nói xong lầm đầy ăn năn cá đập đầu chết ngay tại chỗ, liền tái sanh trong ngục A Tỳ. Thính chúng quay quanh đều xúc động, lông tóc dựng ngược cả lên. Đức Thế Tôn thấy họ tâm thuần thục, liền nói bài kệ: hãy sống trong chánh kiến, hằng tu hạnh thanh tịnh, đó hạt ngọc sang đẹp quý hơn trong tất cả. Đức Phật nói là phải sống trong chánh kiến. Sống trong chánh kiến có nghĩa là mình phải thu thúc ba nghiệp về thân, miệng và ý kiểm soát chặt chẽ, đó là sống trong chánh kiến. Mà sống trong như thế gọi là gì? Là cái hạnh thanh tịnh, đó là hạt ngọc sang đẹp nhất, quý hơn trong tất cả của báo. Đó. Nói bài kệ đó rồi, Đức Phật giảng tỉ mỉ toàn bài kinh Kha Phi Ra. Rồi Thế Tôn nói bài kệ: người sống đời phóng dật, ái tăng như dây leo, nhảy đời này đời khác, như vượng tham quả rừng. À, tức là mình sống mà cái đời phóng dật, tức là không kiểm soát về thân, về miệng, về ý á. À, hạn như cái miệng mình hay nói lời ác, nhục mạ người ta, thân mình làm việc ác, ý mình nghĩ điều ác nữa, thì giống như là gì? Giống như sợi dây vậy, nó leo lên cây. Để chúng thấy leo lên cây không? Mình ngắt hoài mà mưa nó lên, mưa nó lên. Đó. Từ đời này qua đời khác như con vượn, con khỉ, tham quả rừng. Ai sống trong đời này bị ái dục buộc ràng, sầu khổ sẽ tăng trưởng như cỏ bị gạch mưa. Đó. Cái cỏ này nó gạch mưa là nó tăng trưởng, nó lớn lên. Ai sống trong đời này ái dục được hàng phục, sầu rơi khỏi người ấy như giọt nước lá sen. Đó. Nếu mình đoạn trừ rồi đó thì giống như giọt nước này, chúng thấy không? Đổ trên cái lá sen nó tuột hết. Đó. Đây điều lành ta dạy, các ngươi tụ hợp đây, hãy nhổ tận gốc ái như nhổ gốc cỏ bỉ, chớ để ma phá hoại như dòng nước cỏ lao. Đó. Tức là khi mà Đức Phật nói bài kệ này xong thì có rất nhiều vị chứng quả, từ sơ quả đến nhị quả và tam quả. Đó. Này thiện nam tử, tất cả chúng sanh đời sau do gốc tham dục mà phát quy thêm vô minh, hiển bày ra năm tánh sai biệt chẳng đồng, y theo hai thứ chướng mà hiện ra có cạn có sâu. À, tức là chúng sanh đời sau là mình á, do cái gốc tham dục cái nó phát quy thêm lớn cái vô minh nữa. Thì chúng biết tại sao không? Hạn như bây giờ mình muốn cho cái thân mình nó tốt, nó đẹp, thì mình phải nuôi cái thân này bằng cái gì? Hạn như bây giờ mình ăn cỏ, ăn rau không á, thì cái thân này nó đâu có bóng bẩy đâu. Cho nên mình phải làm cái công việc gì cho béo bổ, ví dụ vậy, phải không? Làm những cái đồ gì mà cho nó ngon, tức là thêm cái gốc lớn, gốc vô minh nữa. Mà từ cái gốc vô minh nó lớn rồi đó, thì bắt đầu nó hiện ra năm tánh sai biệt, tức là từ cái thể nguyên giác, mà do cái môi trường, do điều kiện, do mình gặp thiện hữu tri thức như thế nào đó, thì bắt đầu nó hiện ra năm tướng chẳng có đồng. Y theo hai thứ chướng này mà hiện có cạn có sâu. Một, thế nào là hai thứ chướng? Một là lý chướng, ngăn ngại chánh chi kiến. Hai là sự chướng, tiếp nối sanh tử. Đó. Thì hôm nay chúng ta học kỹ cái đoạn này. Bữa chúng ta học qua cái bộ chỗ mà phát nghiệp vô minh rồi, phải không? Tức là lý chướng là phát nghiệp vô minh, mà sự chướng là nhận sanh vô minh. Cội gốc luân hồi sanh tử, lấy hai chướng này làm thể, tức là tu hành có điểm sai biệt chẳng đồng, cũng nhân cái vô minh dày mỏng, hai chướng này có cạn có sâu. Hẹn như đại chúng thấy trong chúng mình là có, ví dụ là có khoảng 50 người đi, thì mình thấy là do trong cái thời quá khứ người này có tu bao nhiêu đời bao nhiêu kiếp, thì vô minh nó có cạn có sâu, có dày có mỏng. Nếu mà trong cái thời quá khứ họ đã từng tu tập rồi đó, thì họ nghe pháp họ thức tỉnh là tu nhanh lắm đó. Còn mà vô minh họ dày quá thì họ nghe nó chật quá, không vô. Mà nhiều khi họ đi không có đúng con đường mình nữa. Hẹn như mình tu cái pháp này để dạy, để thành Phật, mà có nhiều người tu không chịu thành Phật. Họ nói con tu con muốn thành Phật, con thành tôn cũng không. Ví dụ vậy, họ chết là trình đó luôn. Ví dụ, thấy không? Nghĩa là cái vô minh họ bị sâu quá, và họ bị tiêm nhiễm. Trong thời quá khứ họ tiêm nhiễm gọi là chủng tánh ngoại đạo. Thì bây giờ mình bứt ra là cả một vấn đề luôn, chứ không phải dễ đâu. Cả vấn đề luôn, bứt họ ra cái nghiệp mà gọi là chủng tánh ngồi đại học. Mình học mình sẽ thấy hay lắm. Mà do không phải lỗi của họ, mà lỗi trong cái thời quá khứ họ gặp ông thầy gọi đạo tà kiến chỉ cho họ cái pháp đó. Bây giờ họ y pháp đó, họ tu rồi, bây giờ nó xấu rồi. Mà bây giờ mình dùng cái từ mà não ra, mình dùng cái từ mà não ra cả vấn đề luôn. Giống như cái người mà bệnh ung thư vậy, mà muốn bớt ung thư người ta phải nạo cái mũi ra sạch hết. Mà nhiều khi mà có những bệnh ung thư mà thời kỳ thứ tư nạo nó chết, thì cái kiến chấp họ dính mắt luôn. Đó gọi là cái lý chướng, là phát nghiệp vô minh á, nó ngăn cái gọi là chánh chi kiến. Mà nhiều khi cái sự thật đó họ cũng nghe luôn, ngộ vậy đó. Nên trong kinh Đức Phật diễn tả, kinh Đi Ca Giang Đức Phật diễn tả là trong cái xóm này nè, ăn trộm ăn cướp nó vô cái, nó đốt cái làng đó, nguyên cái nhà đó cháy rụi hết. Có cái ông này ông chạy thoát được. Mà khi mà ông chạy thoát được, ông về ông thấy là cái làng xóm nó cháy hết rồi, cái nhà ông cháy luôn. Và ông đinh ninh chắc rằng là con chết rồi, cho nên ông hốt một chút cho ông bỏ trong cái túi á, thấy không? Rồi lúc nào ông đeo bên mình, ông thương con lắm. Mà trong thật ra là con nó chưa chết, con chưa chết. Khi mà cướp vô thì nó còn thanh niên mà nó chạy trước. Thì khi mà ông cất nhà cửa xong rồi một hôm cái ông ngồi, ông nhớ con ông ngồi, thì nhỏ nó về, người ta chỉ ở nhà cha mày bây giờ cất rồi, nó về nó gõ cửa, nói cha ơi mở cửa cho con ra. Rồi khi mà ông nghe như thế rồi ông nói mày là cái thằng hàng xóm mà thấy tao mất con rồi bây giờ mày đến phải không, mày đến là phá tao phải không, dầu cho đứa con nó nói cách mấy ông nhất định không mở cửa mà ông không chấp nhận là con của ông. Thì Phật nói là khi mà cái người đó mà chấp vào cái tà kiến, cái mê lầm rồi đó, thì cái chân lý mà thực tại đến gõ cửa họ cũng chịu, họ không chấp nhận, họ chấp nhận cái sự tu của họ là đúng, khổ vậy đó. Nói cách mấy họ cũng nghe, hồi xưa ở Trúc Lâm tôi gặp mấy lần là sư âm xuống mà còn không nghe mà. Họ chấp cứng cái việc họ tu là như thế như thế. Đó gọi là Phật nói là trong đời quá khứ họ dính và có gọi là chủng tử nội đạo. Ồ vậy đó. Họ phát huy lên được, mình học sẽ thấy là hay lắm. Mà do cái vô minh á dày hoặc là mỏng, còn người nào mà có tu rồi cái pháp rồi tôi tu nhẹ nhàng lắm, không có bình thường luôn luôn là gọi là thực tại hiện tiền trong mà. Đi đứng nằm không có gì mà được mà mất mà còn mà gì hết. Tu rồi thấy rất là nhẹ. Còn mà có cái chủng tánh ngoại đạo rồi thôi họ tu rất là cực. Đó. Họ mơ, họ mộng, họ tưởng tượng là ông thần, ông thánh nào chạy lên chạy xuống. Lạ lắm mà đó là trình tôi thấy rồi. Bây giờ nếu mà não không sâu là mình phải cho họ lên đường chứ sao, ví dụ. Não mà không hết rồi phải đưa vô bệnh viện. Phải không? Đó, cái này là mình học thấy rất là hay. Rồi Phật dạy tiếp nè, thế nào là năm tánh này thiện nam tử, nếu hai chướng này chưa đoạn diệt thì chưa được thành Phật. À, tức là hai chướng này mà chưa dứt á thì không có thành Phật được. Gọi là thế nào là năm tánh, một là phàm phu chủng tánh, hai là nhị thừa chủng tánh, ba là bồ tát chủng tánh, bốn là bất định chủng tánh, năm là ngoại đạo chủng tánh. À, tức là năm cái này là tùy theo cấp độ trong thời quá khứ mình gặp ai. Nếu mà trong thời quá khứ mình tu về Bồ Tát đạo thì mình tu cái pháp này nhẹ như lông hồng. Còn nếu mà mình vào cái thời quá khứ mình tu về cái pháp dị thừa, mình không những mình tu được pháp này, mình còn phỉ máng cái pháp này nữa. Còn nếu mà cái đời quá khứ mình tu về cái chủng tánh ngoại đạo, mình vào cái pháp này người ta giảng giảng mặc kệ, mình tu theo của mình. Ví dụ vậy. Mình tu 72 phép biến hóa, ví dụ vậy. Hỏi sao ông tu cái pháp đó, con tu 72 phép hóa để con thông 72 kinh mạch thành tôn ngộ không. Có, tôi nói thật đó, chứ không phải tôi nói giỡn đâu. Đó là trình tôi gì đó. Tôi chờ ông tu cái kiểu kỳ vậy. Không, con phải tu là thành tôn ngộ không. Tôi nói ông tu thành Phật, con sướng thành tôn ngộ không. Tôn ngộ không có không? Có. Vậy đó. Là đời quá khứ họ tu cái này gọi là chủng tánh ngoại đạo, nó sâu. Nãy giờ tôi nói nó sâu mà nó sâu dày luôn á, gọi là vô minh mà chấp ngã, chấp cái kiến á, rớt ở trong cái phát nghiệp vô minh và cái nhận sanh vô minh. Phát nghiệp vô minh là cái họ khởi lên cái tưởng đó mà hàng ngày họ tu cái pháp đó cho nên họ tưới tẩm thêm nữa, gọi là nhận sanh vô minh, thì không có thể thành tựu được. Thấy không? Khổ không? Chứ không phải dễ đâu. À, cho nên là mình mà gặp lần sau Phật nói là gặp thiện tri thức là cả một vấn đề luôn, chỉ dạy cho mình. Thiện tri thức là tôn giả anh em đến bạch Đức Thế Tôn, con nghĩ thiện tri thức là nếu mà con gặp thiện tri thức là nửa, gọi là được một nửa, như hạn như mình nói là con gặp được thiện hữu tri thức là được nửa cuộc đời tu hành của con. Phật nói không phải, ông nói gì cũng đúng. Nếu ông gặp thiện hữu tri thức mà chỉ đúng cái pháp mà tối thượng cho ông tu tập đó, là cả một cái cuộc đời của ông. Cái người đó thiện tri thức là chọn cả cuộc đời luôn, chỉ dạy cho mình, chứ không phải một nửa đâu. Tức là cái phạm hạnh á, cái phạm hạnh của thiện tri thức là tròn luôn, chứ không phải một nửa. À, Đức Phật dạy kỹ lắm. À. Nè, chúng ta học cái phần này thấy nè, lý thú nè. Nếu chúng sanh hằng bỏ cái tham dục trước trừ sự chướng, nhưng mà chưa đoạn cái lý chướng á, thì chỉ có thể vào được thanh văn duyên giác, chưa có thể hiển trụ được cảnh giới Bồ Tát. Chỉ vào thanh văn duyên giác trừ cái sự chướng. Hãy biết không, sự chướng là gì? Sự chướng là chắc cái ngã, phá cái ngã mà còn cái pháp niết bàn, cho nên không có thành Bồ Tát. tự nhiên không vào trong cái biển, cái biển mà vào trong cái đại tịch diệt của Bồ Tát. Vì sao? Quyền nhập niết bàn rồi thì không có dạo chơi trong cái sanh tử nữa, mà không dạo trong sanh tử nữa thì không có thành Phật, chỉ cái thanh văn duyên giác thôi. Đoạn cái sự chướng là đoạn cái chấp ngã, mà pháp vẫn còn, pháp là vẫn còn có pháp niết bàn để mình vào, sợ sanh tử mà vào niết bàn cho nên chưa có đoạn. Lý chướng đoạn được, sự thì đoạn rồi, nên ở trong cái hàng thanh văn duyên giác thôi, chưa có vào trong cái biển tệ của Bồ Tát. Mình học lần lần mình thấy nè, đó. Mà cho nên nói nè, lý chướng còn gọi là sở chi chướng, do chấp pháp mà có. Chấp có sanh tử thật, niết bàn thật, nên sự thấy biết chưa thấu triệt tột cùng, làm chướng ngại chân trí. Phật bảo, cho nên lý chướng ngăn ngại chánh chi kiến. Tức là mình thấy chúng sanh thật độ, mà bây giờ họ can cường quá, thì thôi bây giờ mình ráng mình tu để nhập niết bàn. Thấy có sanh tử thật, niết bàn thật, sanh tử để đoạn, niết bàn để chứng. Sự thì phá mà lý chưa phá, chưa thấu tột được sanh tử niết bàn như đoạn sao Phật dạy á, sanh tử niết bàn như giấc mộng hôm qua, thì đó là phá cái thế giới nhị nguyên phân biệt thì mới vào được trong cái biển tịch diệt của Phật. Khi vào trong cái biển tịch diệt của Phật gọi là kiến tánh á, thì bắt đầu mới phát cái đại nguyện vào trong cái cõi trần lao là độ sanh. Đó. Gì đó. Nhưng mà đại chúng đừng có ngại nha. Khi mình vào trong cái biển đại tịch diệt của Phật rồi đó, nhận ra được rồi đó, thì vào trong cái cõi trần lao này đều có áo giáp. Đừng có ngại. Đó là gì? Cung thiền định kiếm trí tuệ, lúc nào theo bên mình hết đó. Dầu cho mình vào trong những cái chỗ mà chướng ngại nhất, tự nhiên nó có một cái gì đó đưa mình lên, thăng qua, chứ không có đưa mình chìm xuống. Ngộ cái chuyện đó. Đúng không? Giống như một cái người mà học võ mà thuần thục rồi thì người ta đi vào trong cái biển người ấy, cũng giống cái ai vậy đó. Còn mình mà không có học võ thì vào trong biển người thì nó đánh mình chết, ví dụ. Đúng không? Đó, cái phần này đại chúng lưu ý nè. Sự chướng tức là phiền não chướng do chấp ngã mà có. Chấp ngã là si, si mới có tham. Nếu lòng tham không thỏa mãn là sân, làm chướng ngại giải thoát, từ đó sanh tử nó tiếp nối. Sự chướng là gì? Do chấp ngã. Hẹn như có người ta đụng vô mình á, có những người mà mình đụng vô người ta bình thường gì hết, xin lỗi xong, ví dụ vậy. Còn đây á, mà cái sự chướng gọi là cái phiền não chướng mình trong cái thời quá khứ mình chưa bứt phá, thì bây giờ mình ra đời mình tu tập á, người ta đụng mình cái là Phật nói sao? Này các tỳ kheo, ở trên đời này có hai hạng người. Hạng người vết thương không làm mũ và hạng người vết thương làm mũ. Này các tỳ kheo, nếu chúng sanh nào mà bị cái vết thương làm mũ á, mình đụng một cái họ đau chịu nổi. Thì chúng hiểu không? Hẹn bây giờ cái chân mình mà bị sứt cái móng mình đụng đau không? Mà cái chân mình không bị sứt móng mình đụng đâu có đau. Thì cũng vậy, cái người mà có cái phiền não chướng, họ đụng cái gì họ cũng sân hận, bực tức. Làm cái gì họ cũng khởi niệm sân hết. Tức là mình nói cái gì họ cũng bị chướng ngại hết đó. Đó là cái phiền não chướng, cái chướng ngại. Mà từ cái đó họ khởi lên tham, sân, si, tật, đố, ích kỷ. Nó tiếp nối luân hồi sinh tử, phá không được, thì chúng hiểu không? Còn ở đây mình phá ngã rồi thì người ta đánh, ta mắng, ta chửi, mình bình thường. Này có nha, hôm bữa tôi họp với dưới tỉnh, tôi thấy cái chuyện nó đơn giản, mình thấy cái chuyện lạ kỳ nó quá đơn giản. Ni sư nói là bây giờ họp ở Trung ương thì tụi con đi một người ni cũng được, thì tụi con xin thêm người ni, mình thấy đơn giản. Nếu mà mình cử thêm người nó không được thì mình nói không được, ví dụ thôi. Vậy mà có một số cái thầy đứng lên trò mình thấy mình sợ luôn. Không? Họ hiện ra cái tướng giống như Atula vậy á. Mà mình thấy đơn giản, mình quá đơn giản. Cái chuyện nó bình thường. Ví dụ, vì sao? Vì họ chấp cái ngã, đụng họ cái ngã họ chịu không được. Rồi chúng thấy chẳng hạn như mình ở trên lầu 3 mà mình liền cái bao bông gòn xuống thì nó không gì hết. Mà liền cục sắt xuống nổ cái rầm lúng xuống luôn. Cái nào mà nặng, cái vật thể mà nó mang cái tính chất mà nặng là nó rớt xuống mạnh lắm. Còn cái bông gòn này chúng thấy không? Rớt xuống nó bay từ từ. Thấy không? Nguyên lý nó vậy mà. mà mình bớt chấp ngã chừng nào mình dễ tu lắm. Ai làm cái gì mình cũng cười cũng vui. Mà khi đại chúng thấy trong cái cộng đồng hoặc là trong cái gia đình mà cái người nào mà ít nóng giận á, thì tự nhiên ta ở gần mình ta cảm thấy nó mát mẻ, nó vui, nó tươi, nó xanh. Rõ ràng không? Mà chỗ nào mà tự nhiên mà có người mà nóng nảy bực tức là tự mình ở thấy nó chướng ngại. Gia đình hoặc là tập thể cái gì cũng vậy. Cái người nào mà ta cũng vui vẻ. Hay như bây giờ mình nói thẳng điều, mình đi một cái người mà lái xe mà cái người đó mà vui vẻ mà ít cao có thì mình đi mình thấy nhẹ đó. Mình ngủ cũng yên tâm nữa. Mà anh tài xế là mà anh hay bực dọc nóng giận, mình ngủ mình yên tâm. Bởi vì xe nó hay chạy qua chạy lại mà anh tức anh ủi là chết luôn. Ví dụ như đó. Tôi đi xe tôi cũng lựa lắm, tôi sợ lắm. Nhiều khi nó tức quá nó lủi theo ra chết mình luôn. Đó, thành ra cái người tài xế là cũng phải, mình dùng cái từ là phải nhu nhuyễn, phải nhường nhịn lắm. Phải không? Người tu cũng vậy. Đó, cho nên là không phá cái này, cho nên khởi là cái tham, cái sân, cái si. Đó, nuôi lớn đó. Đó. Mà đoạn này á là nói về chủng tánh nhị thừa. Vì người nhị thừa chỉ đoạn lục thức tam độc, lìa phần đoạn sanh tử mà không đoạn được biến dịch sanh tử. Thấy không? Mình học càng thấy hay. Phần đoạn sanh tử gì? Phần đoạn sanh tử chẳng hạn như là mình trong sáu cõi địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, trời người, Atula. Mình thì chưa đoạn được phần đoạn sanh tử, là chẳng hạn mình sanh lên cõi trời cái mà rớt xuống cõi người, từ cõi người mình rớt xuống cõi thú, từ cõi thú mình rớt xuống địa ngục, rớt xuống. Đó là gọi là phần đoạn sanh tử. Còn cái biến dịch sanh tử là mình tu chẳng hạn như hàng thanh văn, từ thanh văn lên duyên giác, từ duyên giác lên Bồ Tát, từ duyên giác lên Phật địa. Đó gọi là biến dịch sanh tử. Còn mà nếu mà bậc mà như tổ Bồ Đề Ma Khai Thị, còn những bậc mà thượng thượng căn là ngay trong cái biến dịch họ thấu thoát ra luôn, họ phá được hai cái phần đoạn sanh tử và biến dịch sanh tử là ngay trong giờ phút đó mang cái thân năm uẩn mà chứng thành Phật địa. À, đoạn sau chúng ta học thấy cái kinh này rất là hay nha. Cái kinh Viên Giác phải nói là trong các kinh tôi thấy là kinh Viên Giác là Phật chỉ rất là cạn kẽ, tu như thế nào, đoạn như thế nào và chứng nhập như thế nào. Từ cái chứng nhập đó mình ra mình làm các việc Phật sự như thế nào luôn, nằm trong kinh Viên Giác hết đó. Thì thôi, đợt sau là chúng ta học tiếp về cái phần chủng tánh, tức là năm chủng tánh. Đến mà cái chủng tánh đến cái chủng tánh mà ngoại đạo đó, đó thì đại chúng thấy bất định chủng tánh chứ, thì mình thấy là rất cần thiết để mà nương môi trường, nương thiện hữu tri thức, nương bạn đồng hành đồng kiến tu tập mấy gọi là gieo cái nhân Phật thì mới chứng được cái quả Phật. Còn nếu mình lìa cái này nha, lìa môi trường, lìa thiện tri thức, lìa bạn đồng kiến đồng hành thì mình tu một là thành ngoại đạo chủng tánh, hay là thành phàm phu chủng tánh. Ghê vậy đó. Bất định chủng tánh là tùy theo cách độ mình lựa chọn. Hẹn mình đến mình thấy cái môi trường này thích hợp, có thiện tri thức, có bạn đồng hành đồng kiến tu tập, chọn cái môi trường thích hợp mình tu thì mình thành Phật địa. Còn mình đến đây mà mình không có chọn được nữa, bất định mà, bất định là tùy theo mình thôi. Ok, mình đi. Nói nhỏ một điều, đa phần những người nào mà ở đây thời gian 3-4 năm là xuất chúng ra dạo ta bà thế giới về trình kiến giải toàn là tu tào lao không. Không có người nào mà tu đúng hết. Phải không? Ở đây ta còn cắt, ta gọt, ta tỉa thì còn đúng. Giống như cái cây để chúng thấy cái cây mà ở trong rừng nó ra rậm rạp luôn, còn ở trong này nó ra sao thứ tự. Cái nhánh cái nhóc nào là mình tỉa mình cắt nó gọn, vì người ta đi trước rồi, người ta đi trước ta thấy cái việc này ông tu nó không đúng, ta cắt ta tỉa ông, phải không? Thì ông phát quy lên ông thành Phật, còn ông tu mà ông đúng thì ông thành ngội đạo tà giáo là ráng nhờ ông. Cho nên cái học cái những cái đoạn này rất là hay. Thôi đại chúng hồi hướng.
Chúng sanh vô biên thời nghiện độ phiền não vô tận thời nghiện đoạn pháp môn mà vô lượng nguyện học Phật đạo vô thường, thể nguyện thành